là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban ngành địa phương chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán và thiếu nước.
Do thiếu hụt nguồn nước, nhiều thủy điện trên địa bàn tỉnh khó khăn trong sản xuất điện.
Các cơ quan đơn vị tích cực hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh.
5 cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện những tháng còn lại của năm 2023. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng 5 tháng qua, cơ bản các chỉ tiêu của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo cấy vụ đông xuân đạt gần 2.230 ha, năng suất lúa dự ước đạt 56,3 tạ ha, trồng mới trên 5 ha dâu, sản lượng kén tằm đạt 615 tấn, trồng mới 20 ha chè, 42 ha cây ăn quả, 40 ha cây dược liệu, trồng thay thế gần 2.600 ha rừng. Huyện phấn đấu năm nay có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và đang dồn lực để hoàn thiện thêm 2 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Hiện huyện Trấn Yên đang thực hiện giải phóng mặt bằng 5 dự án công trình trọng điểm trên địa bàn với trên 530 hộ gia đình tổ chức bị ảnh hưởng, phải thu hồi gần 70 ha, đến nay vẫn còn tồn đọng trên 30 hộ chưa giải quyết xong. Thời gian tới, Trấn Yên tiếp tục tuyên truyền vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án công trình trọng điểm. Cũng trong 5 tháng qua, Đảng bộ huyện đã kết nạp 105 đảng viên mới, thi hành kỷ luật 5 đảng viên bằng hình thức khai trừ và khiển trách. Thời gian còn lại của năm 2023, huyện Trấn Yên tiếp tục khao gỡ khó khăn đối với các chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ còn khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cũng như cả năm 2023 đã đề ra. Trước mắt là chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 và kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024, làm tốt công tác phòng chống thiên tai. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước ghi nhận những kết quả mà huyện Trấn Yên đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện Trấn Yên cần đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, làm rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp để xây dựng các giải pháp thực hiện, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trên các lĩnh vực, làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ của đảng bộ huyện, để Trấn Yên hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Đồng chí yêu cầu huyện phải rà soát lại các tiêu chí, xây dựng lộ trình thực hiện, quan tâm tới vấn đề môi trường, nhất là xử lý rác, nước thải, phát triển đô thị phải có những kế hoạch rõ ràng, đảm bảo tính lâu dài, rà soát phân hạng lại các xã cho phù hợp với thực tế, thực hiện các giải pháp thu ngân sách đảm bảo nguồn thu phát triển bền vững, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 2023, thu hút nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội nghe các báo cáo và thảo luận về một số dự án luật. Tham gia thảo luận tại hội trường về dự án luật đấu thầu sửa đổi, đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng dự thảo luật đã tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, nhất là các nội dung liên quan đến các quy định về chỉ định thầu, về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, về mua thuốc và vật tư y tế. Tán thành với các nội dung trong báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như dự thảo luật chính Quốc hội tại kỳ họp này, đại biểu Khang Thị Mào đã góp ý một số nội dung cụ thể. Về đối tượng áp dụng theo điều 2 dự thảo luật, đại biểu tán thành quy định phương án 2 quy định áp dụng luật đấu thầu đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của luật doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn của doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ. Bởi như vậy sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư của nhà nước vào doanh nghiệp và nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác mà doanh nghiệp nhà nước nắm quyền chi phối. Liên quan đến quy định về sửa đổi hợp đồng tại điều 70 dự thảo luật, đại biểu Khang Thị Mào đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh để quy định thống nhất với luật xây dựng và luật dân sự năm 2015. Nghiên cứu bổ sung quy định các trường hợp khi điều chỉnh dự án dẫn đến làm tăng quy mô, phát sinh khối lượng thì trường hợp nào chủ đầu tư được phép đàm phán với nhà thầu đang thực hiện hợp đồng để bổ sung vào hợp đồng. Trường hợp nào thì phải thành lập gói thầu mới để tổ chức chọn nhà thầu theo quy định. Đại biểu Khang Thị Mào cũng đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh bổ sung quy định về quy mô, diện tích sử dụng đất tối thiểu đối với các công trình thương mại dịch vụ phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo tuyên truyền phổ biến kịp thời đầy đủ các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo. Công tác pháp chế đã được Sở Giáo dục Đào tạo quan tâm chỉ đạo, đảm bảo các quy định cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Giáo dục Đào tạo. Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Giáo dục Đào tạo tham mưu đề xuất với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận và dễ thực hiện. Hiện tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã được trang bị thiết bị đồ dùng dạy học tối thiểu. Bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh đáp ứng nhu cầu tương đối đầy đủ dạy học môn quốc phòng an ninh, đẩy mạnh dạy học trải nghiệm sáng tạo, nâng cao về chất lượng bộ môn quốc phòng an ninh. Qua kiểm tra, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh phù hợp với từng trường học, thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ, đảm bảo thời gian quy định, tiếp tục tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi và hiệu quả, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác pháp chế.
Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 1500 yêu cầu Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành, đơn vị trong tỉnh chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ dân sinh và cho sản xuất, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đã phân công tại chỉ thị số 02 của Ủy ban dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi, phòng chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ đông xuân năm 2022-2023 và vụ mùa năm 2023, đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền về tình hình nguồn nước tưới cho người dân để nâng cao ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm điện nước, chủ động tích trữ và sử dụng nước hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí nước. Các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông, Sở Y tế, Công ty Điện lực Yên Bái, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước hiệu quả. Đặc biệt, cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi kiểm kê đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi, tính toán cân bằng nước để có kế hoạch vận hành hợp lý đối với từng công trình, điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng nước cho phù hợp, trong đó ưu tiên nguồn nước cấp cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc, các lĩnh vực sản xuất trọng yếu, triển khai các biện pháp cần thiết để trữ nước, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi cấp nước sinh hoạt, lắp đặt vận hành trạm bơm dã chiến, kéo dài đường ống dẫn nước để kết nối nguồn nước từ đô thị phục vụ cho nông thôn, vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu vực không đảm bảo nguồn nước, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn và tình hình thực tế để điều chỉnh cơ cấu sản xuất mùa vụ, thời điểm xuống giống cho phù hợp, hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước đến năng suất cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thiếu nước, tăng cường sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước, chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán, thiếu nước, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình nước tập trung, báo cáo tình hình hạn hán trên địa bàn 7 ngày một lần khi có nắng nóng kéo dài, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có chỉ đạo kịp thời.
Do thiếu hụt nguồn nước nên tại tỉnh Yên Bái, tính đến giữa tháng 5 năm 2023, sản lượng điện của các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh chỉ đạt hơn 136,4 triệu kWh, bằng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện trên cả nước ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó tất cả 12 hồ thủy điện lớn khu vực miền Bắc, trong đó có hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái có lưu lượng nước về hồ rất ít. Riêng tháng 4 và tháng 5, nước về các hồ chỉ đạt dưới 50%, một số hồ chỉ đạt 20%, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho các hồ thủy điện. Trước thực trạng này, để đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với chính quyền địa phương, khách hàng sử dụng điện, thực hiện các biện pháp điều hòa công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm, huy động linh hoạt nguồn phát của thủy điện nhỏ vào các giờ sử dụng công suất cao điểm và tuyên truyền khách hàng tiết kiệm điện.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Phản ánh của phóng viên Hoài Giang. Với phương châm mỗi cung đường một loài hoa, mỗi khu ga một điểm đến, thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, mới đây Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào, chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lào và chi nhánh thông tin tín hiệu điện Yên Lào đã trồng 55 cây hoa giấy và huỳnh liên tại khuôn viên ga Yên Bái. Được biết phong trào này được triển khai tại 34 tỉnh thành phố trong cả nước có đường sắt đi qua. Chính vì thế, việc trồng cây xanh tại khu vực ga Yên Bái không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp mà còn giúp Yên Bái tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước khi tới địa phương. Anh Nguyễn Đức Lợi, chi nhánh khai thác đường sắt Hà Lào cho biết.
Cái hoạt động trồng hoa tại địa điểm các khu ga và đặc biệt ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái này thì mình cảm thấy là hoạt động này rất là ý nghĩa và thiết thực, tạo cho môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp của đơn vị khu ga Yên Bái nói riêng và các cái đơn vị khu ga của tuyến đường sắt quốc gia nói chung. Thế mình cảm nghĩ rằng là cần phải nhân rộng và nhân rộng hơn nữa cùng với lại chính quyền địa phương của các tỉnh có đường sắt chạy qua để tạo lên một cái đường tàu đường hoa dài nhất của Việt Nam.
Cùng với ga Yên Bái, các cán bộ nhân viên ngành đường sắt trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn lựa chọn các loại hoa cây xanh phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu và đặc trưng của Yên Bái để trồng tại các cung đường chạm trán, giải đất dọc hai bên đường sắt với mục tiêu trồng được ít nhất 200 cây xanh. Anh Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào cho biết thêm.
Với phương châm là mỗi cung đường một loài hoa và mỗi khu ga một điểm đến và mong muốn phát triển ngành du lịch của ở các địa phương trên toàn quốc và đặc biệt là đóng góp cho du lịch của Yên Bái thì thực hiện các cái phong trào này thì đối với các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào thì cũng đã triển khai đăng ký thực hiện trồng các cái loại hoa ở các cái cung đường và đường ngang để tạo cảnh quan trước hết là khu vực làm việc và đặc biệt là các cái khu vực đường sắt trong cái khu gian mà các đơn vị quản lý.
Phong trào trồng cây xanh phân tán tại các tuyến đường cũng được thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tích cực hưởng ứng. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cán bộ và nhân dân thị trấn Cổ Phúc đã trồng được 500 cây xanh trên các tuyến đường trên địa bàn. Để tạo cảnh quan, mỗi tổ dân phố của thị trấn đã lựa chọn một loại cây phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện của địa phương. Cây được trồng tại các vị trí hợp lý, đảm bảo khoảng cách và không gây ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt của người dân, đã giúp các khu phố của thị trấn Cổ Phúc khoác lên mình một diện mạo riêng biệt, nhưng có một điểm chung đó là sáng, xanh, sạch, đẹp. Ông Nguyễn Đức Khâm, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Là một người dân thì chúng tôi rất phấn khởi và rất ủng hộ cho cái chương trình này. Bởi vì qua cái hoạt động hôm nay thì nó khuấy động cái phong trào trồng cây để góp phần tạo cảnh quan môi trường đô thị thì ngày càng xanh sạch đẹp. Chúng tôi rất là hưởng ứng. Thế và sau cái buổi này chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục để chúng ta tham gia cái phong trào trồng cây để góp phần xây dựng đô thị văn minh.
Hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ, ngoài việc trồng rừng tập trung, tỉnh Yên Bái đã triển khai trồng cây phân tán tại các vỉa hè đường phố, khu dân cư tập trung, công viên, vườn hoa, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, các công trình tín ngưỡng công cộng. Trong đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã trồng được trên 4.600 cây với nhiều loại cây khác nhau phù hợp với điều kiện sinh thái, cảnh quan, không gian kiến trúc và truyền thống văn hóa bản địa. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư về vai trò của rừng và cây xanh trong bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân trên địa bàn.
4 tháng đầu năm 2023, doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đạt trên 40 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho trên 1.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi với 13 chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại đơn vị. Cùng với đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp chặt chẽ với 4 tổ chức hội, làm ủy thác, làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, nâng cao chất lượng dư nợ ủy thác, phối hợp tuyên truyền sâu rộng các chương trình tín dụng chính sách đến từng người dân, giúp nhân dân nắm bắt được kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo yêu cầu tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của đơn vị, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng tín dụng, bao gồm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở địa bàn cơ sở, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các hộ vay.
Thưa quý vị và các bạn, do biến đổi khí hậu xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông lốc trong mùa mưa lũ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm. Hiện trên hồ Thác Bà có hơn 40 tàu chở khách, trong đó có hơn 10 tàu chở khách theo tuyến cố định, còn lại là tàu chở khách du lịch. Tại hồ Thác Bà thời gian qua, lượng khách du lịch cũng tăng đột biến, nhất là vào các dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy, Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Cảng vụ Đường Thủy Nội địa tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm như phương tiện chở quá tải, chở quá số người quy định, không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng chứng chỉ chuyên môn theo quy định, không trang bị đầy đủ phao cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn người dân du khách đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên hồ Thác Bà. Ông Nguyễn Duy Vân, chủ tàu khách thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái cho biết.
Được sự nhắc nhở của các cơ quan ban ngành rồi là sự chỉ đạo của đơn vị và cũng như là công ty thì các cái tàu của tôi là chúng tôi đã đầy đủ hết trang thiết bị như là đăng ký, đăng kiểm, an toàn cháy nổ, bảo hiểm. Ngoài ra thì lượng khách xuống tàu thì cũng nhắc nhở hành khách là mặc áo phao, áo phiếc đầy đủ.
Từ đầu năm đến nay, đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an tỉnh Yên Bái đã tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 30 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 phương tiện thủy giao thông, giao Công an huyện Yên Bình xác minh xử lý. Trong đó có 14 trường hợp là phương tiện vận tải hành khách, 2 trường hợp vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, 8 trường hợp vi phạm chở quá số người, 4 trường hợp vi phạm lỗi khác. Nhờ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nên nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy luôn tiềm ẩn. Vì vậy, việc tuần tra xử lý vi phạm luôn được đội Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chú trọng triển khai. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội Cảnh sát Đường Thủy, Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi kiểm tra trực tiếp, phối hợp cùng với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái và các cục đường cảng vụ cũng trực tiếp lên thuyền nhắc nhở, cũng đồng thời là cũng kiểm tra đăng ký đăng kiểm, xem là đúng người thì mới cho xuất bến. Còn nếu như chở quá người là mà ra khơi mà anh em có thể họ chạy những cái đường ngang ngõ tắt hoặc là những cái bến chưa được mình không phát hiện ra thì mình kiểm tra trên trực tiếp ở trên hồ nếu phát hoặc là trên sông, nếu phát hiện ra thì mình xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2023 có khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó có 2 đến 3 cơn bão áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng hoàn lưu đến tỉnh Yên Bái và có khả năng cao xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy, không để xảy ra thiệt hại không đáng có về người và tài sản khi tham gia giao thông trên các tuyến đường thủy trong mùa mưa lũ. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái đã kiểm tra 25 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đã lập biên bản xử phạt vi phạm chính 5 cá nhân với số tiền 13 triệu đồng. Trong tháng 5 năm 2023, Yên Bái cũng ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải với 16 người mắc. Rất may không có trường hợp tử vong. Cùng với đó, cơ quan chức năng đã thực hiện giám sát an toàn thực phẩm, phục vụ các hội nghị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 100% suất ăn, tiếp nhận và giải quyết 5 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu sau cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước Liên minh châu Âu tại Bỉ, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa NATO và Liên minh châu Âu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định các đồng minh và đối tác NATO đã và đang hỗ trợ cho Ukraine ở quy mô chưa từng có. Ông kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa NATO và EU về vấn đề tăng tốc sản phẩm đạn dược và các trang thiết bị phòng thủ cần thiết để bổ sung kho dự trữ các nước. Ông cũng đề cập đến vai trò đặc biệt của NATO trong việc thiết lập tiêu chuẩn cho tất cả các nước thành viên, với mỗi nước cần đáp ứng các mục tiêu về năng lực phòng thủ và duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã điều máy bay chiến đấu Su-27 để ngăn chặn 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ trên biển Baltic. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ ngày 23 tháng 5, hệ thống kiểm soát không phận ở biển Baltic đã phát hiện 2 mục tiêu trên không tiếp cận biên giới Nga để ngăn chặn xâm phạm biên giới. Nga đã triển khai máy bay chiến đấu Su-27 của hạm đội Baltic. Phi đội của Nga sau đó xác định 2 mục tiêu trên không là các máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hoạt động ngăn chặn máy bay Mỹ trên biển Baltic tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quốc tế về sử dụng không phận. Trong khi đó, phía Mỹ cho biết 2 máy bay B-1B bị chặn khi đang tham gia vào cuộc diễn tập quân sự ở châu Âu. Ngày 23 tháng 5, phát biểu trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU ở Bruxelles, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định việc huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 không khiến cho khối này trở thành một bên trong cuộc xung đột. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ủng hộ kế hoạch đào tạo phi công Ukraine sử dụng tiêm kích F-16, đáp lại nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, đảm bảo với ông chủ Nhà Trắng rằng sẽ không sử dụng chiến đấu cơ thế hệ thứ tư xâm phạm lãnh thổ Nga. Ukraine từ lâu đã kêu gọi sự ủng hộ của phương Tây đối với việc tăng cường sức mạnh không quân để chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Theo chính quyền Kiev, tiêm kích F-16 hiệu quả hơn nhiều so với các chiến đấu cơ thời Liên Xô mà nước này hiện có. Trong số các nước phương Tây, Ba Lan là quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ. Trong nhiều tháng gần đây, Warsaw đã tuyên bố sẵn sàng huấn luyện phi công Ukraine. Đây cũng là một địa điểm trung chuyển quan trọng cho các loại vũ khí của phương Tây cung cấp cho Ukraine. Truyền thông Nga dẫn nguồn từ ngành năng lượng đưa tin, chính phủ nước này đang xem xét lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước. Biện pháp này có thể góp phần ngăn chặn tình trạng giá cả leo thang sau khi Bộ Tài chính Nga quyết định giảm trợ giá nhiên liệu cho các nhà máy lọc dầu. Bên cạnh việc xem xét lệnh cấm xuất khẩu, chính phủ Nga cũng có thể tăng khối lượng tối thiểu xăng ô tô bắt buộc bán ra trên sàn giao dịch hàng hóa. Ngoài ra, Bộ Tài chính dự định giảm 50% mức trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu từ tháng 7 để bổ sung cho ngân sách quốc gia. Trước đó, Chủ tịch Liên minh Nhiên liệu Độc lập của Nga Bachanov cho biết giá xăng bán lẻ tại quốc gia Đông Âu này sẽ chỉ tăng nhẹ bất chấp giá xăng A95 trên sàn giao dịch tăng cao. Giá xăng A95 trong phiên giao dịch trước đó đã tăng lên mốc cao nhất kể từ năm 2021, vượt ngưỡng 60.608 rúp mỗi tấn, tăng thêm 1,72%. Giá xăng A92 lên tới 52.280 rúp mỗi tấn, tăng 1,91%. Tiếp theo sẽ là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cấm thi đấu 6 tháng với 2 cầu thủ và đình chỉ 3 thành viên ban luyện trong 1 năm vì lý do tham gia ẩu đả trong trận chung kết bóng đá SEA Games 32. Hai cầu thủ tham gia xô xát gồm thủ môn Soinwit Rikiat và cầu thủ dự bị Terapak Pruenga bị cấm khoác áo các đội tuyển trong 6 tháng. Một ủy ban điều tra vụ việc do Liên đoàn bóng đá Thái Lan chỉ định cũng đã thống nhất ra quyết định đình chỉ công tác trong 1 năm đối với 3 nhân viên của đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan là huấn luyện viên thủ môn Prasochok Chokmo, trợ lý huấn luyện viên Pachagut Gongri Peuk và quan chức đi cùng đội Mayit Mudaum. Theo truyền thông Thái Lan, 3 người này bị buộc tội vi phạm quy tắc đạo đức và chuẩn mực cho cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Trong ngày Ronaldo lập siêu phẩm, Anas đã lội ngược dòng ngoạn mục trước Al Sabab ở vòng 28 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Dù phải làm khách nhưng các cầu thủ Al Sabab đã nhập cuộc đầy tự tin. Tới phút thứ 22, đội khách bất ngờ được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm đội nhà của Luis Gustavo. Trên chấm 11m, Guanca hạ gục thủ thành Rossi mở tỷ số trận đấu. Phút 40, các cầu thủ Al Sabab phối hợp như đá tập trước khi Guanca hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm trái phá. Trước khi một khép lại, Anas kịp rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Talisca. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục nắm quyền chủ động và nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa. Phút 51, Anasan tiếp tục kiến tạo thuận lợi. Người ghi bàn cho Anas lần này là Garib. 8 phút sau, màn lội ngược dòng của đội chủ sân được hoàn tất với siêu phẩm của Ronaldo. Chiến thắng 3-2, Anas có 3 điểm, kém đội đầu bảng Al Ittihad 3 điểm, trong khi giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út mùa này còn 2 vòng đấu. Tại vòng 36 La Liga, Barca có chuyến làm khách trên sân của Valladolid. Do đã sớm lên ngôi vô địch, huấn luyện viên Xavi không ngần ngại tung ra sân nhiều cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị. Ngay phút thứ 2, đội khách đã để thủng lưới sau tình huống đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Christensen. Tới phút 20, Eric Garcia lóng ngóng phạm lỗi với cầu thủ Valladolid trong vòng cấm khiến đội khách phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Darin dễ dàng đánh bại thủ môn Stegen để nâng tỷ số 2-0. Sang hiệp 2, Barca tiếp tục thể hiện sự yếu kém trong khâu phòng ngự. Phút thứ 73, Blatter ghi bàn lên tỷ số lên 3-0 cho Valladolid. Trước khi trận đấu khép lại, đoàn quân của huấn luyện viên Xavi kịp có bàn thắng danh dự nhờ khoảng khắc lóe sáng của tiền đạo Lewandowski. Trung cuộc Barca để thua 1-3 trên sân của Valladolid. Theo tờ Daily Mail, Ancelotti nhiều khả năng sẽ trở thành huấn luyện viên mới của Tottenham. Người đại diện của nhà cầm quân này đang tìm cách chấm dứt hợp đồng với Feyenoord. Ancelotti gây ấn tượng mạnh ở chiến dịch 2022-2023 khi ông giúp Feyenoord tập thể có kiềm lực kém hơn PSV và Ajax rất nhiều lên ngôi vô địch quốc gia Hà Lan đầy thuyết phục. Thậm chí Feyenoord còn đăng quang trước hai vòng đấu. Trong thành công này, Ancelotti được chú ý hơn cả. Nhờ vậy, ông được bầu là huấn luyện viên xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Hà Lan 2022-2023.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 5 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.